một khái niệm mang tính cách mạng cho nuôi tôm. Sự phổ biến của nhiều bệnh ảnh hưởng đến ngành nuôi tôm, và tôm đã thúc đẩy sự phát triển của các chiến lược quản lý sức khỏe khác nhau. Một số bao gồm an toàn sinh học lớn hơn và tìm nguồn cung ứng động vật, không có mầm bệnh cụ thể, và trong những trường hợp cực đoan hơn, sử dụng hóa chất và kháng sinh. Tuy nhiên, do bản chất của nuôi thủy sản ao mở, nơi mà hầu hết tôm nuôi được sản xuất trên toàn cầu, thường không thể nuôi động vật trong bong bóng bằng cách loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của tất cả mầm bệnh. Trên thực tế, trong các hệ thống ao truyền thống, việc tích tụ trầm tích liên tục và suy giảm chất lượng nước sau đó được biết là khuyến khích sự phát triển của nhiều mầm bệnh, trong đó có Vibrio gây bệnh. Thúc đẩy sự phát triển của vi tảo có thể giúp duy trì chất lượng nước, nhưng điều này đôi khi có thể khó quản lý và các hệ thống này dễ bị pH và biến động oxy hòa tan có thể gây căng thẳng cho động vật. Aqua mimicry mô phỏng điều kiện tự nhiên. Aqua mimicry là một khái niệm cố gắng mô phỏng các điều kiện cửa sông tự nhiên bằng cách tạo ra các loài động vật phù du chủ yếu là copepod làm dinh dưỡng bổ sung cho tôm nuôi và vi khuẩn có lợi để duy trì chất lượng nước. Điều này được thực hiện bằng cách lên men một nguồn carbon, chẳng hạn như cám gạo hoặc lúa mì, với men vi sinh như Bacillus CSP và giải phóng chất dinh dưỡng của chúng. Phương pháp này theo một số cách tương tự như công nghệ Bioflax, nhưng có một số khác biệt chính. Khi đạt được sự cân bằng như vậy, độ pH và dao động oxy hòa tan được giảm thiểu và không cần dùng kháng sinh hay hóa chất, vì cám gạo cung cấp dinh dưỡng cho động vật phù du và vi khuẩn như một prebiotic để tạo ra symbiosis, bổ sung chế độ ăn uống hoặc các thành phần kết hợp hiệp đồng trước và men vi sinh. Thành công của phương pháp này bao gồm giảm tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, giảm thiểu trao đổi nước và loại bỏ bệnh tật. Một loạt các yếu tố được cho là góp phần, chẳng hạn như dinh dưỡng tổng thể của động vật tốt hơn, giảm căng thẳng liên quan đến chất lượng nước dao động và giảm thiểu các điều kiện môi trường thuận lợi cho mầm bệnh. Chuẩn bị ao, sử dụng túi lọc 200-300m, ao được lấp đầy đến độ sâu 80-100cm, bổ sung men vi sinh Bacillus CSP và ao bị kéo dây trong 7 ngày. Nếu ao lót được sử dụng, thay vào đó nên sử dụng dây thừng nặng để tránh làm rách lớp lót. Kéo nhẹ nhàng được thực hiện để tăng cường trộn đất với men vi sinh và để giảm thiểu sự phát triển của màng sinh học có khả năng gây độc cho tôm. Trong khi đó, sục khí đầy đủ là cần thiết để trộn đúng cách, để giảm mức độ trêu chọc của bánh và trộn các chất dinh dưỡng và men vi sinh trong ao. Chuẩn bị và sử dụng nguồn carbon, một nguồn carbon phức tạp, chẳng hạn như cám gạo hoặc lúa mì không có chấu, được trộn với nước, tỷ lệ 1:5-10 và men vi sinh trong sục khí trong 24 giờ. Nếu cám được nghiền mịn, toàn bộ hỗn hợp được thêm từ từ vào ao. Nếu vỡ vụn, sữa thượng hạng và hay nước ép chanh được thêm vào ao, và chất rắn cám được cho cá ăn trong ao lọc sinh học. Độ pH của nước ủ nên nằm trong khoảng từ 6-7 và được điều chỉnh nếu cần thiết. Sau khi tôm được thả, có thể ở mật độ 30-100 con mét vuông, lượng cám lên men được thêm vào phụ thuộc vào cả hệ thống và mức độ đục. Theo hướng dẫn chung, khuyến nghị sử dụng 1 ppm cho các hệ thống mở rộng, trong khi đối với các hệ thống chuyên sâu, 2-4 ppm được sử dụng. Độ đục lý tưởng, sử dụng đĩa sét chi nên vào khoảng 30-40 cm. Nếu cao hơn, nên thêm ít cám và ngược lại, trong giai đoạn tăng trưởng, nên bổ sung thêm men vi sinh mỗi tháng để giúp duy trì chất lượng nước và thúc đẩy sự hình thành các chất sinh học flax bao gồm mảnh vụn, động vật phù du, vi khuẩn sau 15 ngày sau khi thả ao với tôm, từ từ kéo dây xích hoặc dây thừng dưới đáy ao nhưng không qua cống trung tâm, được khuyến khích để giảm thiểu sự hình thành của màng sinh học. Ao lắng và lọc sinh họ cao lắng phải sâu hơn, lên đến 4 mét ở trung tâm và 2 mét ở rìa, so với ao nuôi để cho phép tích tụ trầm tích. Sau khi thu hoạch, đáy ao được báo cáo là không có mùi, đất đen hoặc trầm tích tích lũy, và do đó ao thường sẵn sàng để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất tiếp theo, bằng cách bổ sung cám lên men và men vi sinh, như đã đề cập trước đó. Nông dân đã tuyên bố rằng tôm có màu đỏ sâu hơn khi nấu chín, có thể là từ việc tiêu thụ thêm các sắc tố từ thực phẩm tự nhiên được sản xuất trong ao. Ý ngành nuôi trồng thủy sản đang ngày càng phụ thuộc vào các thành phần thủy sản sản xuất trên đất liền, có thể dẫn đến mức axit béo omega 3 thấp hơn trong các sản phẩm cuối cùng. Quan điểm, để giải quyết vấn đề ao xử lý lớn, hiện đang có những nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ này với các ao nuôi, nhưng trên các hệ thống rộng lớn hơn, không cần ao xử lý. Bởi vì tôm chất lượng tốt hơn được báo cáo có thể được sản xuất với chi phí thấp hơn và theo cách bền vững hơn, khái niệm Aqua Mimicry đang nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Sinh học tôm vàng chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và thành công.